Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 70 với đề tài Vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 34 đến câu 37. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 34 đến câu 37. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn: Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu đưa ra những thách thức nào cho những ai muốn theo Ngài? Câu hỏi thứ hai: Tại sao Chúa đưa ra những điều kiện cho người theo Chúa như vậy? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu so sánh như thế nào về giá trị của thiên hạ với linh hồn? Câu hỏi thứ tư: Chúng ta có quyết định gì trước những thách thức của Chúa qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu đưa ra những thách thức nào cho những ai muốn theo Ngài? Sau khi Chúa Giê-xu quở Phi-e-rơ vì đã can ngăn chương trình và ý định của Đức Chúa Trời dành cho đấng Mê-sa khi đến thế gian này, Chúa quay sang kêu gọi các môn đồ và cả dân chúng đến gần để dạy dỗ. Ngài đưa ra một số điều đòi hỏi có vẻ nghịch lý, kèm theo những lời cảnh báo nghiêm khắc, đòi hỏi người nghe phải suy xét cẩn trọng và có một thái độ dứt khoát trước khi quyết định theo Ngài. Trong câu 34, Chúa phán: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Khi nghe lời phán này, có lẽ dân chúng và cả môn đồ khá ngạc nhiên vì thấy lời dạy dỗ và những điều kiện Chúa đưa ra quá lạ lùng. Trước hết, Chúa cho biết bất kỳ ai cũng có thể theo Chúa cả. Nếu ai muốn theo ta, trước đây Chúa chọn những người theo Chúa để đào luyện họ trở nên tay đánh lưới người. Nhưng giờ đây, Chúa nói theo Chúa là quyết định của mỗi cá nhân. Ngài sẵn sàng đón nhận tất cả những ai muốn theo Ngài, muốn làm môn đồ của Ngài, muốn đồng đi với Ngài và theo Ngài trên đường đời. Dĩ nhiên, Chúa chọn chúng ta, chứ không phải chúng ta chọn Ngài. Nhưng Chúa chọn người nào muốn theo Chúa, chứ Ngài không ép buộc. Tiếp theo, Chúa đưa ra hai điều kiện để theo Chúa. Thứ nhất, người muốn theo Chúa phải liều mình. Từ được dịch là liều ở đây không phải là liều lĩnh, là hành động bất chấp nguy hiểm hoặc hậu quả, mà liều mình có nghĩa là từ bỏ mình, phủ nhận chính mình, từ chối bản thân. Khi chưa theo Chúa thì chúng ta sống cho mình, vì mình. Nhưng khi quyết định muốn theo Chúa thì phải từ bỏ mục đích sống cũ mà quyết sống cho Chúa, vì Chúa. Điều kiện thứ hai là phải vác thập tự giá mình. Thập tự giá là công cụ để thi hành án tử hình ghê rợn nhất của người La Mã, chỉ áp dụng cho nô lệ và những dân tộc bị trị. tử tội phải vác một thanh gỗ của thập tự giá đi đến pháp trường. Tại đó, binh lính đóng tay và chân tử tội vào những thanh gỗ đó, rồi thập tự giá được dựng đứng lên, tử tội treo thân trên đó cho đến khi chết. Đây là hình phạt dã man nhất, có khi tử tội phải chịu đau đớn tột cùng suốt nhiều ngày đêm liền mới chết. Khi Chúa Giêsu nói, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình, Chúa muốn nói đến người muốn theo Chúa phải từ bỏ con đường riêng của mình mà chấp nhận đi theo con đường thập tự, chịu khổ nhục, đau đớn, thậm chí chịu chết vì Chúa. Thật ra, đây là một thách thức lớn cho người theo Chúa, nhưng cũng là thách thức đem đến phước hạnh, vì Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá, nhưng sau đó Ngài sống lại khải hoàn và thăng thiên. Vì vậy, người theo Chúa khi quyết định chịu khổ với Chúa, thì cũng sẽ được đồng hưởng vinh quang với Ngài, vì con đường đi đến vinh quang phải ngang qua thập tự giá. Sau khi Chúa nói người theo Chúa phải từ bỏ bản ngã, vác thập tự giá mình, thì Chúa nhấn mạnh, mà theo ta. Người quyết định theo Chúa, chịu khổ vì Chúa, là người có một mục đích duy nhất để nhắm tới trong cuộc sống, đó là theo Chúa. Chỉ có một con đường đi đến thiên quốc, không thể vừa theo Chúa, vừa theo thế gian. Không thể vừa theo Chúa, vừa theo một thần tượng khác. Khi đã từ bỏ mọi sự để đi trên con đường thập tự giá, thì trước mắt chỉ có một mục đích để nhắm tới, đó là theo Chúa đến cùng, không xoay qua bên hữu hay bên tả, không tẻ tách sang con đường rộng, nhưng cứ tiến bước trên con đường hẹp để đến sự sống. Tóm lại, một người muốn theo Chúa, trở thành môn đồ thực sự của Ngài, thì trước tiên phải từ bỏ mình, chối bỏ bản ngã, kể như mình đã chết đối với con người cũ của mình, thưa vâng với Chúa và nói không với chính mình, dứt khoát đi theo Chúa một cách trọn thành, chấp nhận mọi gian khổ, sỉ nhục của đời này, cho dù phải trả giá cao nhất là chết vì cớ Chúa và đạo tin lành. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa đưa ra những điều kiện cho người theo Chúa như vậy? Sau khi đưa ra những điều kiện của người muốn theo Chúa, Chúa Giêsu nói tiếp một câu khiến người nghe khi mới nghe qua rất khó hiểu. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Ở đây, Chúa nói đến hai sự sống khác nhau, sự sống thuộc thể và sự sống thuộc linh. Những ai muốn cứu mạng sống của mình thì sẽ mất, có nghĩa là những ai quyết định chạy theo địa vị, danh vọng của đời này, bám giữ những thú vui và tham vọng trần thế, coi cuộc sống thuộc thể là mục đích sống của đời mình, thì người đó không thể nào chịu khổ vì Chúa nên sẽ mất sự sống thật là sự sống thuộc linh. Ngược lại, những ai vì cớ Chúa và vì tin mừng của Chúa mà quyết định chọn con đường thập tự giá, từ bỏ danh vọng và địa vị của trần gian này thì sẽ được cứu, tức sẽ nhận được sự sống thật, không phải sự sống thể xác nhưng là sự sống thuộc linh, sự sống đời đời. Tóm lại, khi Chúa nói, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu, thì Ngài muốn nói rằng, nếu ai quyết định theo đuổi cuộc sống ích kỷ, thỏa mãn cho những đòi hỏi của xác thịt nhằm cung ứng cho sự sống bản thân mình, nhưng không quan tâm gì đến nước trời, thì Chúa kể người đó là người đã đánh mất sự sống thuộc linh. Trái lại, người nào dám hy sinh, không màng đến sự sống mình, từ bỏ mọi sự về mình vì cớ Chúa và vì cớ đạo tin lành thì sẽ giữ được sự sống. Bởi ai yêu sự sống mình thì sẽ mất. Ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại cho đến sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 25. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu so sánh như thế nào về giá trị của thiên hạ với linh hồn? Chúa Giêsu phán, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Ngài đang so sánh giá trị của linh hồn so với cả thế gian này. Cụm từ được cả thiên hạ nói đến tất cả những gì thuộc về thế gian này mà con người đeo đuổi tìm kiếm và sở hữu. Đây là một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Nếu ai không cẩn trọng, người ta có thể đánh mất linh hồn. Người nào cố ý đánh đổi linh hồn mình để được cả thiên hạ, gồm cả thú vui, sự giàu có, quyền lực, địa vị, danh vọng của đời này, thì hãy coi chừng. Lịch sử thế giới cho thấy con người, dù có cả thiên hạ, có đủ mọi quyền lực như A Lịch Sơn Đại Đế, tiếng tăm lừng lẫy vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ lại tất cả ra đi với hai bàn tay trắng vào năm 32 tuổi. Tất cả những gì thuộc về thế gian này rồi sẽ qua đi, tiêu tán như lời vua Salomon là vị vua vô cùng khôn ngoan và giàu có đã nói: hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải điều hư không. Theo Truyền Đạo chương 1 câu 2: tất cả những gì của đời này chỉ là hư ảo, phù hoa khi so với linh hồn bất diệt. Giá trị của linh hồn vượt xa với những gì của thế gian này và không chi có thể đổi được. Người theo Chúa sẽ được cứu linh hồn và được sự sống vĩnh cửu. Người chọn theo đời tạm ngắn ngủi này thì sẽ mất linh hồn trong cõi vĩnh hằng. Câu hỏi thứ tư: chúng ta có quyết định gì trước những thách thức của Chúa qua bài học này? Làm môn đồ thật của Chúa có thể chịu nhiều thiệt thòi trong đời này, nhưng khi đời tạm này kết thúc, chúng ta sẽ bước vào hưởng sự vui mừng của thiên đàng vinh hiển đời đời. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta khi còn sống ở trần gian, nếu cứ miệt mài tìm kiếm những phước hạnh của trần thế, của vật chất thế gian, không dám từ bỏ vì cớ Chúa và vì cớ tin lành của Chúa, thì chúng ta sẽ mất phước hạnh thuộc linh. Linh hồn quý hơn cả thế gian. Lời thách thức của Chúa Giê-xu giúp cho chúng ta khôn ngoan trong quyết định chọn lựa. Và Chúa cũng hứa rằng khi chúng ta quyết định từ bỏ mọi sự để theo Chúa, thì không phải chờ đến khi về thiên đàng mới hưởng được phước hạnh thiêng liêng, nhưng Chúa hứa ban phước hạnh thật bội phần khi chúng ta vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Và Ngài cũng hứa ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật, phong phú, sung mãn trong khi còn theo Chúa trên trần gian. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10: thế gian sẵn sàng đánh đổi linh hồn để được cả thiên hạ, vui hưởng những thứ tốt nhất mà thế gian hiến tặng. Nhưng khi kết thúc đời này, họ sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời trong sự phán xét, và số phận dành cho họ là đời đời trong hỏa ngục. Chúa đang phán với tấm lòng bạn và tôi hôm nay: nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Bạn và tôi có bằng lòng từ bỏ chính mình để quyết tâm theo Ngài không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 8 từ câu 34 đến câu 37 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 71 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu vui gánh hết bao tội tình tôi.